quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào Christine, rất cảm ơn Christine đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên thì chị có thể cho biết là niềm đam mê nấu ăn của chị bắt đầu như thế nào vậy ạ?
I actually grew up not loving to cook. I started cooking when I was in college because I missed my mom's cooking. She actually died when I was young.
Thực tế là khi lớn lên tôi không thích nấu ăn đâu. Tôi chỉ bắt đầu nấu ăn khi đang học đại học bởi vì tôi nhớ những món ăn mà mẹ tôi nấu. Mẹ mất khi tôi còn trẻ, bà không để lại bất kỳ công thức nấu ăn nào hay là dạy cho tôi nấu ăn. Bởi vậy tôi rất nhớ những món ăn Việt Nam mà mẹ tôi thường nấu khi tôi lớn lên. Ba mẹ tôi từ Việt Nam sang Mỹ năm 1975 và tôi sinh ra ở Mỹ. Tôi lớn lên toàn ăn những món bình dị như là thịt kho, phở, bún bò Huế, cơm tấm, những món như vậy. Và khi tôi vào đại học, tôi nhận ra rằng tôi nhớ những món ăn mà tôi đã từng ăn khi lớn lên, cho nên tôi đã tự học nấu ăn. Tôi mua sách dạy nấu ăn, đọc công thức nấu ăn và tự dạy cho bản thân mình cách làm. Và khi mà càng nấu nhiều hơn thì tôi càng nhận ra rằng tôi đã thích nó nhiều như thế nào. Có điều gì đó khiến cho tôi rất hài lòng khi tự tạo ra cái gì đó và làm cho người khác vui với những sáng tạo của riêng tôi. Vì vậy, đó là cái ban đầu đã khơi dậy niềm yêu thích và đam mê nấu nướng của tôi và tôi tiếp tục với nó.
I kept at it and it coincidentally was at the same time in my early 20s that I started losing my vision due to an autoimmune condition.
Trùng hợp là khi tôi ở những năm đầu của tuổi 20, tôi bắt đầu bị mất thị lực do một chứng bệnh tự miễn dịch được gọi là viêm thần kinh tủy xương. Nó ảnh hưởng đến hầu hết các dây thần kinh thị giác của tôi và theo thời gian tôi bị mất dần thị lực. Và mỗi lần mà tôi bị mất thêm một chút thị lực thì tôi lại đi học lại cách nấu ăn của mình, học cách sử dụng bếp, sử dụng lửa, học cách cắt bằng dao, học cách làm tất cả những việc đó với thị lực ngày càng bị kém đi. Tôi cứ tiếp tục như vậy bởi vì tôi muốn được độc lập và tôi cũng muốn sống một mình vào thời điểm đó. Như vậy là tôi không có nhiều lựa chọn khác ngoài cái việc là tập nấu ăn mà không cần thị giác để mình có thể tồn tại.
Wow, như vậy là chị tự dạy mình nấu ăn trong khi mà mất dần đi thị lực. Thì không biết là chị có nhận được sự hỗ trợ nào trong quãng thời gian ban đầu đó không ạ?
Yes, I mean, I did. I had, so when you lose your vision here in the state of Texas that I live in, you can go find some help through different government supported agencies.
Vâng, tôi có nhận được sự giúp đỡ. Khi bạn bị mất thị giác ở Mỹ thì bạn có thể tìm sự trợ giúp thông qua các cơ quan chính phủ khác nhau. Họ giúp cho bạn phục hồi và tìm một con đường sự nghiệp mới hoặc là tiếp tục con đường sự nghiệp mà mình đang có. Họ giúp trang bị cho bạn những kỹ năng và công cụ để tiếp tục sống một cuộc sống độc lập và làm việc hoặc là đi học, ngay cả khi bạn bị mất thị lực. Vì vậy, tôi có thể nói rằng nơi mà mọi thứ bắt đầu đó là tìm kiếm sự trợ giúp ở những nơi đó, nhờ đến những người hướng dẫn khác nhau dạy cho tôi cách đọc chữ nổi Braille, cách sử dụng công cụ đọc màn hình, cách sử dụng công nghệ mà không cần thị giác và tất nhiên là cả những công cụ và phương thức để sử dụng trong nhà bếp nữa.
Wow, so did you know immediately right away after you
lúc đấy thì chị có biết là mình sẽ tiếp tục với con đường nấu ăn luôn không ạ? Hay là chị phải mất một thời gian thì mới có thể là tìm hiểu xem là mình sẽ làm gì tiếp theo?
It took me a while. When I lost my vision initially, it took me some years. I was working in the corporate world and I was
Tôi đã mất khá nhiều thời gian khi tôi dần mất thị lực. Nó diễn ra trong vài năm. Ban đầu tôi làm công việc trong văn phòng và bằng đại học của tôi là chuyên ngành kinh doanh. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực tư vấn và phát triển phần mềm. Vì vậy, khi mà tôi bắt đầu mất thị lực, tôi đã phải rời bỏ công việc đó một quãng thời gian bởi vì tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Chứng bệnh này không chỉ làm mất thị lực của tôi mà đôi khi tôi còn phải đối mặt với vấn đề đi lại hoặc là sử dụng tay và chân của mình. Và tôi đã phải rời bỏ công việc của mình. Đó là thời điểm tôi quyết định quay trở lại trường học và theo đuổi một con đường sự nghiệp hoàn toàn khác, đi theo khía cạnh sáng tạo. Vì thế tôi đã trở lại trường học để học chuyên ngành về viết văn và vào học kỳ cuối cùng của tôi ở trường đại học, tôi quyết định tham gia MasterChef. Và sau đó khi mà giành chiến thắng vào mùa giải đó năm 2012, đó là điều thực sự khởi đầu cho khía cạnh ẩm thực trong sự nghiệp của tôi.
Yeah, that was extraordinary. You went to MasterChef. like, will you like go in there?
Vâng, thực sự rất là tuyệt vời là chị đã tham gia MasterChef và khi bước vào cuộc thi thì chị có cảm thấy rất là tự tin không?
Oh no, completely the opposite. I really just went because my friends and my family encouraged me.
Không, hoàn toàn ngược lại. Tôi thực sự chỉ đi bởi vì bạn bè và gia đình động viên tôi. Họ nghĩ rằng tôi có một câu chuyện thú vị, nghĩ rằng tôi nấu ăn ngon. Và tôi quyết định đi vì nếu mà tôi muốn trở thành một nhà văn, muốn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ, và tôi thực sự chỉ nghĩ rằng tôi sẽ trở về nhà sau cuộc thi với một câu chuyện thú vị. Tôi không thực sự mong đợi mình sẽ đi xa. Tôi chỉ nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm vui thôi. Có lẽ là trải nghiệm một lần trong đời để xem thế giới truyền hình và cảnh tranh trong lĩnh vực ẩm thực là như thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ được học thêm về nấu ăn và gặp gỡ thêm nhiều người.
Vâng, Hằng Linh nghĩ là chị đã thực sự chiếm được trái tim của mọi người trên suốt hành trình cuộc thi. Không biết là chị còn nhớ cảm xúc của chị lúc đó không ạ?
Yeah, it was definitely a very interesting experience. I would say there were a lot of highs and a lot of lows. It was very stressful.
Đó chắc chắn là một trải nghiệm rất là thú vị. Đã có rất nhiều điểm thăng và điểm trầm. Nó rất căng thẳng. Mọi người thường hỏi tôi rằng liệu nó có thực sự căng thẳng như mà họ nhìn thấy trên TV hay không? Hay là sự cạnh tranh có thực sự khó khăn hay không? Và tôi thường nói rằng nó thậm chí là còn khó hơn nữa, thách thức hơn và căng thẳng hơn những gì bạn thấy trên truyền hình. Bởi vì những gì mọi người thấy trên truyền hình chỉ là một giờ đồng hồ của những gì đã xảy ra. Nhưng mà tập phim dài một tiếng đó được quay trong 2 ngày rất là dài, có thể kéo dài trong khoảng 8 đến 16 tiếng, rất là căng thẳng, bởi vì chúng tôi cạnh tranh lẫn nhau. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi không biết ai trong số những người bạn của chúng tôi sẽ phải về nhà vào ngày hôm đó. Tất cả chúng tôi đều sống trong khách sạn và chúng tôi không mang theo điện thoại di động hoặc là máy tính xách tay của mình, bởi vì nhà sản xuất muốn giữ bí mật về những gì đang diễn ra. Vì vậy, chúng tôi không thể gọi điện về nhà hoặc là nói chuyện với gia đình, ngoại trừ một vài lần trong tuần.
Như vậy thì đã bao giờ mà chị cảm thấy quá là căng thẳng và muốn từ bỏ không? Khi mà cái môi trường nó căng thẳng đến như vậy.
Yes, I think there were many times when I really wanted to give up and part of me was.
Có, tôi nghĩ đã có nhiều lần tôi thực sự muốn từ bỏ và một phần trong tôi chỉ muốn từ bỏ thôi. Tôi nghĩ đến chuyện cố tình nấu một món ăn dở để mà trở về nhà, nhưng mà phần lớn trong tôi thì không thể cho phép bản thân mình không cố gắng hết sức. Thứ nhất là tính của tôi rất là cạnh tranh, và thứ hai là tôi nghĩ theo cách mà ba mẹ của tôi đã nuôi dạy tôi luôn được dạy là phải làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Vì vậy, mặc dù tôi rất là mệt và muốn trở về nhà, tôi đã rất nhớ nhà, nhưng mà tôi không bao giờ có thể bỏ dở mọi thứ, làm kém đi so với khả năng thực sự. Vì vậy, có lúc tôi muốn, nhưng mà tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.
That was the energy I could feel watching the show again. I mean, you are such a nice person and you at the same time are very tough.
Yeah, I guess you could say that. Khi mà xem lại cuộc thi ở mùa 3, ấn tượng về chị đó là chị rất là tốt bụng, rất là đáng mến và đồng thời thì cũng rất là mạnh mẽ, rắn giỏi. Cá nhân chị thì chị thích giám khảo nào nhất trong cuộc thi này vậy?
Gordon. I think he's very funny. He can be very crude, but I think you have to have thick skin to be. I mean,
Gordon. Tôi nghĩ anh ấy rất vui tính. Anh ấy rất là thẳng tính, nhưng mà tôi nghĩ bạn phải có làn da dày. Ý của tôi là trong cuộc sống bạn không nên quá nhạy cảm, dễ cảm thấy buồn rầu vì nhiều thứ trong cuộc sống. Và tôi nghĩ đặc biệt là trong thế giới ẩm thực nhà hàng hay là trong môi trường bếp núc, bạn phải có một làn da dày. Khi mà người khác phê bình hay là nói những lời không hay lắm, thì bạn phải chắt lọc những gì họ nói, tiếp thu những điều mà bạn có thể cải thiện và bỏ qua những điều còn lại. Tôi nghĩ rằng Gordon rất là trung thực. Và tất nhiên, anh ấy đã chỉ trích chúng tôi, nói cho chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn hoặc là những gì chúng tôi có thể làm để mà trở nên tốt hơn. Và anh ấy tất nhiên là rất vui tính. Anh ấy luôn pha trò, thậm chí còn nói những câu đùa hài hước hơn phía sau ống kính. Anh ấy chắc chắn là người lôi cuốn nhất.
And so you won the MasterChef apparently. How did you feel at the time?
Cuối cùng thì chị cũng giành chiến thắng MasterChef. Lúc đó thì chị cảm thấy như thế nào?
Right when they announced my name, I think I was definitely shocked. And then I think the first thought that went through my mind was, thank God this is over, because I was ready to be done with competing.
Ngay sau khi họ công bố tên, tôi chắc chắn là tôi đã rất là sốc. Và suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí tôi là tạ ơn Chúa, mọi chuyện đã xong rồi. Bởi vì tôi đã rất sẵn sàng để kết thúc mọi sự cạnh tranh. Có lẽ phải mất khoảng 48 giờ trước khi tôi có thể thẩm thấu hết mọi việc diễn ra. Và tất nhiên là sau đó khi mà chương trình bắt đầu phát sóng và đêm chung kết lên sóng, thì cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn. Có rất nhiều sự chú ý của truyền thông, có rất nhiều cơ hội khác nhau đến từ những nơi khác nhau. Và tôi không chắc là mình có nên nói đồng ý với cái nào, nên nói không với cái nào. Nó cũng rất khó cho tôi để có thể điều hướng mọi thứ. Khi mà đột ngột đi từ một sinh viên vô danh, tôi cũng không thèm muốn sự nổi tiếng đâu. Nói thật là tôi cũng không thích sự chú ý vào mình. Vì vậy điều đó thật là khó khăn đối với tôi để mà học cách ở trong mắt của công chúng.
Yeah. And what did you do?
Sau cuộc thi thì chị đã làm những gì vậy ạ?
Afterwards, I immediately started working on the cookbook because that was part of the prize of winning season 3. And so I worked on the cookbook.
Sau đó, tôi bắt tay ngay vào công việc viết cuốn sách nấu ăn, bởi vì đó là một phần trong giải thưởng cho người chiến thắng mùa 3. Tôi đã phải đưa ra khoảng 100 công thức nấu ăn. Tất nhiên không phải tất cả 100 công thức đều được đưa vào sách, nhưng đó là khoảng thời gian rất là bận rộn. Và tất nhiên tôi cũng phải đi lại rất là nhiều để trả lời truyền thông báo chí. Tôi cũng thực hiện rất nhiều bài nói chuyện, điều mà tôi vẫn tiếp tục làm cho tới nay. Tôi rất sợ nói trước đám đông, nhưng tôi nghĩ 10 năm qua đã cho tôi luyện tập khá là nhiều. Và đó là điều mà tôi tự nhủ là mình muốn chinh phục. Ban đầu tôi rất sợ cái việc nói chuyện trước đám đông, và tôi là kiểu người mà nếu mà tôi rất sợ điều gì đó, nhưng mà tôi biết nó sẽ tốt cho tôi, thì tôi sẽ tiếp tục làm chuyện đó cho đến khi tôi không còn sợ nó nữa. Và tôi cảm thấy nói trước công chúng là một trong những điều đó. Rồi sau đó tôi tiếp tục làm giám khảo MasterChef Việt Nam, và tôi cũng có chương trình nấu ăn ở Canada với tên gọi là Bốn Giác Quan, hướng đến những đầu bếp bị khiếm thị. Và gần đây hơn, trong vài năm qua, tôi đã mở không phải là một mà là hai nhà hàng ở Houston, nơi mà tôi sinh ra, để phục vụ các món ăn Việt Nam hiện đại.
Và cũng đã một thời gian rồi kể từ khi mà chị dần mất đi thị lực của mình, thì đây vẫn còn là một cái thách thức lớn hay là một chướng ngại vật rất là lớn đối với chị không ạ?
I think in some ways yes. I mean, your question just reminds me of how just yesterday when I was trying to cook some food and I was putting it in a pot and I could hear some of the noodles like falling out of the pot. And I was frustrated, and it's not that big of a deal, but I remember saying to my husband, like, oh, this would just be so much easier if I could see.
Tôi nghĩ ở một số khía cạnh là có. Câu hỏi của Linh làm cho tôi nhớ lại ngày hôm qua, khi tôi đang cố nấu một số đồ ăn trong bếp, tôi có thể nghe thấy tiếng những sợi mì tràn ra khỏi nồi. Tôi đã cảm thấy rất là bức bối, mặc dù tôi biết đó không phải là một chuyện gì to tát, nhưng mà tôi đã nhớ tôi nói với chồng mình là, sẽ dễ dàng hơn nếu mà em nhìn thấy được. Bạn biết đó, có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà tất nhiên nếu mình có thể nhìn được thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như tôi có thể tự lái xe đi xung quanh và tôi có thể làm mọi thứ độc lập hơn. Tôi có thể đọc các bức thư giấy được gửi đến hộp thư, đọc các hóa đơn cho nhà hàng và mọi thứ như thế. Nhưng tôi đã học cách sống và tôi biết ơn những sự giúp đỡ xung quanh tôi, cho dù đó là từ chồng tôi, bạn bè của tôi, nhân viên của tôi, đơn giản là những người sẵn sàng giúp đỡ tôi. Và tôi nghĩ nếu có bất cứ điều gì thì mất thị lực đã dạy cho tôi học cách yêu cầu sự giúp đỡ, bởi vì tôi lớn lên là một người rất là bướng bỉnh và rất độc lập. Và tôi nghĩ rằng khi bị mất thị giác thì một trong những điều khó nhất là học cách yêu cầu sự giúp đỡ, học cách để mà trở nên ít độc lập hơn. Mất thị lực đã thực sự buộc tôi phải dựa thêm vào người khác, và trong quá trình đó tôi cảm thấy rất là biết ơn bởi vì có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ và quan tâm tôi. Và thật vui khi mà nhìn thấy những mặt tích cực trong bản chất của con người.
But yes, I would say it's still very hard, you know. I don't always know what's going on in my kitchen or in my restaurants, and you know, I don't see the looks of
Tôi sẽ nói rằng nó vẫn còn rất là khó khăn. Bạn biết đó, tôi không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong nhà bếp của tôi, trong các nhà hàng của tôi. Tôi cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của khách hàng, liệu họ có hài lòng với món ăn hay không. Tất cả thông tin đều phải nhờ người khác truyền lại. Vì vậy thật là khó khăn. Nhưng mà xung quanh tôi có rất nhiều sự giúp đỡ và những sự giúp đỡ đều tuyệt vời.
Vâng, Khánh Linh nghĩ điều quan trọng đấy là chị rất là cởi mở về chuyện đó. Và Khánh Linh cũng không rõ là liệu ở Mỹ thì không biết thái độ của mọi người như thế nào khi mà nói đến, khi mà đề cập đến cái đề tài này.
I think you get both. It's a mixed bag. I think some people are...
Tôi nghĩ là cả hai. Tôi nghĩ rằng một số người không thoải mái trong vấn đề này bởi vì họ không chắc chắn. Có thể họ sợ cái việc chỉ ra khuyết tật của ai đó là một cái điều cấm kỵ. Vì vậy tôi nghĩ rằng một số người rón rén xung quanh bởi vì họ không biết phải ứng xử như thế nào. Nhưng tôi thì luôn rất thẳng thắn về nó và thêm vào cái sự hài hước trong câu chuyện. Tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng là có thể cười trong cuộc sống, bất chấp hoàn cảnh của mình. Vì vậy, đôi khi tôi nói đùa về tình trạng khiếm thị của mình. Và tôi nghĩ điều đó khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái khi mà họ biết rằng tôi không xấu hổ về việc mất thị lực. Tôi không ngại đề cập đến nó. Và tôi luôn nói với mọi người rằng nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào, thì tôi rất là vui lòng giúp đỡ cho họ, trả lời cho họ. Bởi vì hầu hết mọi người có thể chưa từng gặp người bị khiếm thị, nên họ không chắc chắn về cách cư xử, về những gì được phép. Vì vậy, tôi luôn sẵn sàng trả lời để giúp cho họ cảm thấy thoải mái hơn.
Yeah, và chị biết không, mỗi lần Khánh Linh nhìn thấy chị, dù là ở trên truyền hình hay là có các bức hình, thì đều thấy chị với một nụ cười rất là rạng rỡ. Làm sao mà chị có thể luôn giữ được nụ cười tươi như vậy ạ?
Yeah, that is me.
How do you keep that always?
I always say, Linda, that I'm not always like happy. Like that's just not normal. Like sometimes, many times, I'm stressed. You know, about the restaurants, about business, how business is going. I'm stressed about COVID. Like.
Thực ra, Linda, tôi nghĩ rằng không phải lúc nào tôi cũng vui vẻ đâu. Điều đó không có bình thường. Có khi, nhiều khi tôi cảm thấy rất là căng thẳng, lo lắng về các nhà hàng, về tình hình kinh doanh, về COVID-19, tất cả mọi thứ. Nhưng mà tôi nghĩ trong cuộc đời của mình, tôi cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều nốt thăng trầm. Và tôi cố gắng hình dung lại bức tranh toàn cảnh hơn. Bạn không thể để bụng về nhiều thứ trong cuộc sống. Và điều quan trọng nhất trong cuộc sống là những mối quan hệ mà bạn xây dựng được. Điều đó có nghĩa là con người. Tôi nghĩ con người là điều quan trọng nhất, cho dù đó là gia đình của bạn, bạn đời của bạn, đối tác kinh doanh của bạn, nhân viên của bạn, hay là bạn bè của bạn, hàng xóm rồi cộng đồng của bạn. Cuộc sống dựa trên các mối quan hệ. Vì vậy, khi mà nhớ đến điều đó, đó là điều giúp cho tôi lạc quan và giúp cho tôi tiếp tục.
But it's the interesting thing about life, isn't it? It's unexpected, full of the, you know, the unknowns, and you just strive for something, whatever the best that you could.
Exactly.
Yeah, so what's your plan?
Và kế hoạch sắp tới của chị là gì?
Your current plan for the near future? Still doing your restaurant building? And...
Yeah, this year we're actually moving my first restaurant, The Blind Goat, out of its small 400 square foot station.
Năm nay chúng tôi đang chuyển nhà hàng đầu tiên của tôi, The Blind Goat, chuyển ra khỏi khu vực nhỏ hiện tại để mà sang nhà hàng riêng biệt của nó. Chúng tôi đang xây dựng một nhà hàng mới, chuyển Blind Goat ra ngoài. Vì vậy, đó là một sự kiện lớn. Chúng tôi đang tìm hiểu một số chủ đề cho nhà hàng. Hiện vẫn chưa được công khai, nhưng mà sẽ sớm được công bố trên các phương tiện truyền thông xã hội của tôi. Vài ba năm qua thì tôi cũng đang quay cho một dự án phim tài liệu về câu chuyện cuộc đời của tôi. Tôi đã có một đoàn làm phim đi theo tôi trong vài năm. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu giới thiệu nó tại các sự kiện như là liên hoan phim. Đó có lẽ là những kế hoạch lớn nhất của tôi vào lúc này.
Start shopping that around, and at, whether it's at film festivals or whatever. So that's those are probably the biggest things on my horizon right now.
Hope you wish you all the best with all that plans. And thank you again for sharing your story.
Yeah, thank you so much for having me.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.